đức ở bên trong. Còn phước đức là chúng ta làm những gì bên ngoài, bố thí nè, đúc chùa chuông nè, tạo tượng nè, làm chùa nè, rồi mình làm cái đó, nếu mình hiểu đạo cao á, mình đưa lên, gọi là mình bỏ hết tất cả những cái nhân ngã bỉ thử, mình đừng có nhớ mình làm, bởi vì mình nhớ mình làm thì mình không có làm cao được, mãi được, thì cái đó cũng hướng về cái công đức được như thường. Còn vô lượng thọ làm sao? Tất nhiên là mỗi người chúng ta làm sao đừng có tạo cái nghiệp sát sanh gì, cố gắng. Thì như thế đó, đó là cái đức tánh mình có đủ vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ, vô lượng quang là sao? Là lúc nào cũng tìm đạo, thực hành những cái gì sáng suốt để đi lên, đừng có làm những cái chuyện gì mê làm tội lỗi hoặc là đen tối đi xuống. Tâm hồn mình tập luôn luôn như vậy thì chính cái đó là cái lý mà hàng ngày mình phải làm. Nhờ cái lý đó mình thực hành được á, thì cái câu Nam Mô A Di Đà Phật chính là nói lên cái bản tánh của mình. Cho nên hồi nãy tôi nói đó, tại sao gặp với nhau niệm Phật A Di Đà mà không niệm cái danh hiệu Phật khác, là bởi vì cái bản tánh Di Đà mình có. Mà tu Phật tu Bồ Tát ai cũng có bản tánh Di Đà hết á, cho nên quý vị niệm Phật A Di Đà tất nhiên là niệm tất cả mười phương chư Phật. Chỗ đó nè, niệm nhất Phật tắc hàm cụ chư Phật, mình niệm một đức Phật tức là niệm hằng hà tha số đức Phật. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật tức là kính lễ đức Phật, để kính lễ đấng sáng suốt giác ngộ đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức của mình, và kính lễ một vị Phật đã phát 48 lời nguyện bên ngoài, bởi vì không khác nhau. Rồi quý vị rõ không? Bây giờ tiến lên một tuần nữa, ở trong cái đoạn mà hồi nãy giờ chúng tôi giảng đó, cũng là gì nữa. Quý vị ở trong pháp hội này có vị nào như cái đoạn nào không? Rồi để chúng tôi giảng tiếp, nhớ cái rồi hãy hỏi, rồi chúng tôi giảng lần tiếp. Còn nếu mà không nghe cái gì thì chúng tôi tiếp tục nghe ở trong cái phần mà chúng tôi giảng là giảng lại gì đó. Quý vị thấy thì có nghe gì không? Nghĩ thì thế nào, trong khi giảng mình thấy mình ở cái đó tôi còn nghe à, thì tôi không dám hỏi, không dám chọc hết thành tôi không dám hỏi rồi, rồi tôi sang cái đoạn khác không tôi nhiều quá rồi quý vị quên hết à. Chắc hiểu hết rồi, chắc hết nghi rồi, ngon lành rồi, chắc ngon lành rồi ha. Thôi cứ tin tưởng ngon lành đi, không có gì hết. Vâng, bây giờ cái mục kế tới đây là giảng nói tới cảnh trí của cõi tịnh độ. Cái này thì dễ hiểu rồi, mà muốn cái cảnh trí của cõi tịnh độ đó hiện với mình á, thì mình phải tạo cái tịnh độ ở nơi mình trước. Ở bên cõi cực lạc của Phật A Di Đà có bảy lớp, cái gì cũng bảy 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 không à, bảy lớp sông ly, bảy lớp lư văn, bảy lớp hàng ca. Quý vị có tên Di Đà không? Thất tùng lan phẩm, thất tùng la võng, thất tùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu trác vi nhiễu, tức là bảy lớp lan can đẹp lắm, lan can toàn là vàng ngọc lưu ly pha lê sa kỳ tích đó, thấy không, đặc biệt lắm. Bảy lớp sông ly, bảy lớp lưới văn. Lưới văn đây là không phải, nó thường thường mình nghe nó lưới có lẽ để bắt thỏ hay bắt cái gì đó, không phải đâu. Lưới này là ý là muốn nói như thế này nè, nó giống như một cái màn lưới, ở giữa một cái lỗ lưới á là có cái ngọc kêu là mani bủ châu. Nhưng mà ngã thử đạo tràng như đế châu đó, đế châu là giống như là cái ngọc mani bủ châu của trời Đế Thích gắn vô đó, đẹp lắm. Nghĩa là gắn một cái ngọc mani bủ châu đó thì mười phương thế giới nào nó cũng nằm trong đó. Cũng như một cái gương để đây nè, thì tất cả mọi người ngồi ở đây đều nó có ở trong cái gương này. Thứ bảy lớp lưới văn, bảy lớp hàng cây, cây cũng vậy, trồng rất có hàng có ngũ. Đây thì những cái cảnh trí nó đặc biệt đó, có ao thất bảo, những cái ao nước đó đủ bát công đức thủy, tám nước mà có tám cái nhiệm màu ở trong đó, uống vào hiểu đạo, uống vào trong con người nó tư nhận, uống vào là muốn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn cái nước ở mình ở đây á, uống nó chỉ đã khác thôi, mà nếu mà uống lộn cái nước nào mà nó có hăng 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 vô đó một chút thì nó lại sai, nó không nhớ gì nó quên nó gọi tên ha. Còn nước ở bên kia càng uống thì nó là càng say mùi đạo, càng uống càng muốn tu niệm, càng muốn đi lên không. Đó, cái điểm đó đó kêu là bát công đức thủy. Còn ngoài ra nữa có những thứ sen
thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, kích sắc kích quang, vi diệu hương thuyết. Nghĩa là đủ các mẫu, một cái hoa sen nó lớn như là cái vườn bánh xe. Bánh xe lớn chứ không phải bánh xe xe hơn mình đâu. Thành ra do đó, chứ không phải mình cứ nghĩ ở trên đó, cái bông sen giống như bông sen nó xứ mình, nó không, tức là sao hầu đó. Bông sen lớn lắm, nó tùy theo cái thiện nghiệp của mình hả, tiến tu chừng nào thì cái hoa sen nó lớn chừng đấy. Trong ao thoát bão nước tán công đức đó, có những các cái loại chim. Cái loại chim này là do Đức Phật A Di Đà các vị Bồ Tát biến hóa ra, bởi vì các ngài nói pháp hoài sở chúng sanh nói về đó họ nghe hàng ngày chán. Quý vị nhớ món ăn nào mà ngon đó mà ngày nào cũng đem dọn hoài thì chúng sanh thấy sao? Chúng sanh á ngày nào cũng nấu nấm đông cô, ngày nào cũng nấu toàn thứ ngon không à, dọn người ta chán. Phải vậy không? Tốt hơn là thay bữa đồng ruột đi với nước tương đi, ăn ngon miệng hơn. Thì nói như vậy, các ngài thuyết pháp hoài dầu hay đến đâu đi nữa, chúng sanh máu về mà chưa có phải là chứng đạo cao, nghe đều là chán. Do đó cho nên Đức Phật mới biến hóa ra những con chim ca lăng phần già, những con chim kêu là bạch hạ, khổng tước, anh võ, chim xá lợi, chim ca lăng tầng già để diễn thân tiếng pháp. Ngoài ra nước suối chảy cũng là diễn thông tiếng pháp, thông reo cũng diễn thông tiếng pháp, nghĩa là nói tất cả tạo thành một cái cảnh hoàn toàn cực lạc. Người ta hỏi tại sao gọi là nước cực lạc, là trong kinh Di Đà có nói đó, kêu là vô hữu chúng khổ. Cái nước nó không có các cái việc khổ não như nước mình. Cái nước nó tưởng ý chí, tưởng thực lai, hãy tưởng muốn có mặc cái đồ gì thì tự nhiên có y phục tới cho mình mặc, không phải bên đây phải đi mua rồi phải đi may, nó mệt quá đi, thấy không? Còn tưởng thực là muốn ăn những thức ăn gì á là đều có liền, chứ không phải như bên đây nó ngon lành như vậy đó. Thì cho nên bây giờ quý vị làm sao gắng mà tu để mà về cái thế giới đó, với cái thế giới này nó mệt lắm, ngày nào cũng phải làm một hai dốt thấy không mới có, còn nếu không làm tất nhiên là không có chi phí. Cõi ta bà mình là vậy đó, còn ở bên kia là cõi cực lạc. Về cái cảnh trí của cõi tịnh độ do cái gì mà tạo thành? Bây giờ người ta hỏi do cái gì tạo thành? Do cái công đức của Đức Phật A Di Đà, bởi vì Đức Phật A Di Đà là chánh báo, mà cõi nước cực lạc của Phật A Di Đà là y báo. Hay chánh báo nào thì y báo đấy. Quý vị vô trong một cái nhà, và quý vị thấy trang trí trong nhà thế nào và cái ngôi nhà đó như thế nào, đó là y báo, thì quý vị biết cái ông chủ nhà đó thế nào, là chánh báo. Rõ không? Rõ thêm chuyện đó đó. Mình vô một cái chùa mà thấy cái ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh, từ trên tới dưới chương trình tu học ngon lành, đó là y báo, là mình biết cái vị lãnh đạo chùa đó là thế nào. Còn nếu mà mình vô trong chùa mình thấy thôi, sân trước chưa quét, sân sau chưa dọn hết, trên bàn thờ vô mình lại Phật thấy bụi không, giăng dậy còn giăng bên đây qua bên kia nữa, bông thì héo hết, đèn không có, thì mình biết cái chùa đó làm sao rồi. Tất nhiên là cái vị đó không chuyên tiền danh hiệu không cái đó, mà coi như là hành đạo, cho mình biết liền. Cho nên nói như vậy để giải rộng ra quý vị thấy, cái chánh báo là nhờ Đức Phật A Di Đà, ngài phát nguyện rộng sâu. Cho nên cái y báo ở cõi tịnh độ vô lượng đặc biệt, nghĩa là mình không thể diễn tả đây, là tôi chỉ nói sơ sơ đó, sơ sơ. Khi quý vị mà về đó rồi, gọi là bốc thoái chuyển, ở trong đó nó có chín phẩm hoa sen rồi. Thượng phẩm tượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Trung phẩm tượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Hạ phẩm tượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Thì bây giờ quý vị cứ muốn chọn cái phẩm nào ra bây giờ, ngay từ bây giờ quý vị chọn đi. Mà người ta còn nói á, là thà sanh về cõi tịnh độ ở hạ phẩm hạ sanh còn quý hơn sanh đê về cõi trời mà hướng được sự an vui. Tại sao vậy? Bởi vì sanh về cõi trời hết hưởng hết cái phước có ngày phải bị đọa lạc, còn sanh về cõi tịnh độ tức là bất thoái chuyển, nghĩa là cứ đi lên mãi. Đi lên mãi là nhờ cái gì? Hãy nghe được tiếng pháp rồi thì trong lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Niệm Phật là suy nghĩ, cái tánh sáng suốt giác ngộ của mình gọi là niệm Phật.
Niệm pháp là suy nghĩ những cái đức tánh đặc biệt của mình gọi là niệm pháp. Niệm tăng là suy nghĩ những cái đức tánh thanh tịnh, hòa hợp, nhu nhu của mình gọi là niệm tăng. Tức là trở lại với bản tính Di Đà của mình mà suy nghĩ. Thì cái phần mà cảnh trí của cõi tịnh độ tôi sơ nói sơ lược như vậy đó. Nhưng mà chúng ta muốn trở về tịnh độ thì phải như thế nào? Tức là điều kiện mà về cõi tịnh điều kiện vãng sanh đó. Muốn về, chúng ta muốn đi du lịch thì trước hết chúng ta phải có tiền bạc, phải có hành lý. Muốn về cõi tịnh độ của Phật A Di Đà là người ở cõi này phải lo cái gì? Cũng tư lương hành lý, mà cái tư lương hành lý đó là niệm Phật, phải vậy không? Làm phước, tu niệm tụng kinh đó. Cho nên nếu mà muốn về cõi tịnh độ mà không có cái điều kiện, không có lo kỹ lưỡng thì không bao giờ tới nơi tới chốn. Mà muốn như vậy thì thế nào? Cấp ba, muốn về cái điều kiện mà muốn về cõi tịnh á thì có ba việc rất là cần thiết. Cái việc thứ nhất là chánh tín. Chánh tín là trước tiên cũng hai chiều luôn nha, một chánh tín, hai mê tín. Chánh tín tôi sẽ giảng. Hai là phát nguyện. Ba là hành thật hành. Cũng như bây giờ mình ngồi đây nghe diễn tả lại ở bên Ấn Độ, những Phật tích còn ở bệnh á, chỗ Giang Sanh còn ở Lumbini, chỗ Thành Đạo còn ở Buddhanaya, chỗ Phật Thuyết Pháp thần nhất lần thứ nhất ở Sarana, chỗ Phật Nhập Niết Bàn ở Kusina. Nhiều khi mình tin thì mình có tin đó, nhưng mà không muốn đi chịu không bao giờ phải đâu, phải vậy không? Mà có tin có muốn đi, mọi việc cũng mong muốn lắm, nhưng mà cuối cùng không chịu đi thì cũng không tới đâu. Do đó cho nên tín, nguyện, hành, ba cái đó như đảnh tam túc quyết nhất bất khả, cũng như một cái đảnh cái ghế nó có ba cái chân để ngồi á, mà nếu không thiếu một chân là không bao giờ được. Do đó cho nên tín là gì? Tín tức là chánh tín, nó khác với mê tín. Tín chánh tín là tín cái gì? Tín Phật. Phật không bao giờ nói dối với chúng sanh, chắc chắn không bao giờ nói dối với chúng sanh. Bởi vì họ nói dối chúng sanh là gì? Tại vì chúng sanh làm chưa đúng, làm chưa tới nơi tới chốn, Phật hành chưa đúng cho nên không kết quả. Có nhiều người làm chưa đúng, không kết quả thì trở lại các Phật. Nói là sao? Tôi theo đạo Phật cũng mười mấy năm rồi, tôi tu niệm cũng khá, tôi làm phước cũng nhiều, mà sao tôi chưa thấy thành ông Phật? Nói là sao? Chưa thành Phật. Thấy không? Thì thiệt ra tu thì sẽ được tiến, sẽ được thành, nhưng mà sợ cho cái sự tu của mình, cái sự hành của mình nó chưa tới nơi, cũng như cái lòng tin cũng vậy. Tin Phật mà tin không có sâu, tin sơ sơ vào thì nói cũng tin lại, rồi còn nói còn tin hết nói thì thôi, thì như vậy làm sao mà tiến được. Nên trong kinh Hoa Nghiêm á, đây là trong kinh Hoa Nghiêm, nó nói tín vi đạo nguyên công đức mẫu. Cái tín á là cái gốc đạo, cái gốc chân lý, thì cái chân lý phải nhờ cái chánh tín. Tín vi đạo nguyên công đức mẫu đó là mẹ để sinh ra các cái công đức lành, cái lòng chánh tín của mình. Tín vi đạo nguyên công đức mẫu, tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn, cái lòng chánh tín của mình nó ưa nuôi lớn các cái căn lành. Tính năng siêu xuất chúng ma lộ, cái lòng tin tưởng của mình nó sợ, có thể nó đi ra vượt qua tất cả những cái con đường ma. Cái con đường đời bây giờ ma chướng nó nhiều, mà như nếu không có chánh tín là bị nó gạt gẫm cho con nhầm, nó gạt gẫm hết chỗ này, nó gạt gẫm tới chỗ kia, rồi mình không khéo trở vào đường ma, mà trở vào đường ma thì làm sao mà gặp Phật được. Cho nên gọi là tín năng siêu xuất chúng ma lộ, cái lòng chánh tín của mình có thể mình ra khỏi được cái con đường ma, ma nó tham vọng dỗ lắm, ma bên ngoài, ma bên trong. Cái gì biết không? Ma bên ngoài là ma, tất cả những cái gì ở bên ngoài là ma, yêu quỷ quái. Nên nếu mình không khéo, mình cứ cầu phấn phấn vô, nó nhập được cái đủ kiểu hết. Nhưng mà ma bên ngoài người ta không sợ nha, mà người ta lại sợ ma ở bên trong, tức là ma trong con người mình á. Ma trong con mình có không? Quý vị thấy có không? Nghe nói thì nghe ngán quá. Có. Bởi vì ngủ ấm ma, ai cũng có hết á. Ngủ ấm ma mà. Phật cao nhất thích, ma cao nhất trượng. Nhiều khi Phật tánh ở trong Phật tánh bên ngoài cũng vậy. Phật bên ngoài thì ngài trong lịch sử đã ghi, chúng ta thấy ông nói lịch sử đó, thì ngài có sự tích cái lịch sử. Ngài ngồi một chỗ nhập định thôi, thôi mà ta ta nó pha đủ thứ hết thấy không? Nhưng mà cuối cùng ngày thắng, ngày thắng cái ma có thắng được. Còn nói tới ma trong con người mình cũng có, bởi vì chính mình bị ma đó, trong nhà Phật gọi là nghiệp, hoặc là bị cái phiền não, cho nên chúng ta phải sanh ở cái thế giới kêu là dục lạc này. Chứ nếu mà chúng ta không có ma tướng đó thì chúng ta mới sanh ở cõi này đó. Ái bất cầm bất sanh tam bà niệm bất nhất bất quy tịnh độ. Nếu mà cái ái nhiễm của mình mà không có nặng á, thì mình không có sanh ở cõi này đâu. Tại vì nó khá nặng cho nên nó sanh ở cõi này. Niệm bất nhất bất quy tịnh độ, nếu mà mình niệm mà không có nhất tâm nhất đức á, thì khó mà trở về tịnh độ lắm. Cho nên quý vị nên nhớ rằng cái lòng chánh kiến của mình ở quan mình có. Để tới những cái bài sau này chúng tôi sẽ phân tách cho, để quý vị thấy trong con người mình nó có những cái đạo quân thiện, có đạo quân ác, nó luôn hai bên nó chiến đấu luôn luôn à. Nhưng mà nhờ cái Phật tánh ở giữa, cái Phật tâm của mình nó ở giữa, nếu mà mình hướng về Phật, mình biết được, thì chính là cái Phật tâm đó, nó có thể nói rằng nó thắng được tất cả. Còn nếu ngược lại thì ma chướng nó sẽ thắng, mà hết mình bị ma chướng nó thắng là mình phải chạy luôn đâu. Phật tánh thắng thì mình không sống được mình sẽ thành Phật. Cho nên cái điểm thứ nhất là phải chánh tín tin Phật. Cái câu chót của cái đoạn mà tôi nói đó, tín năng thành tựu Phật Bồ Đề. Cái lòng chánh tín của mình là được thành tựu được Phật Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ, được hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Cho nên phải chánh tín. Tin chắc là có thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Tin chắc rằng mình nguyện là một ngày nào đây nhất định là mình sẽ được. Đó. Thật tin chắc như vậy. Đó là cái điểm thứ nhất gọi là chánh tín. Điểm thứ hai là phát nguyện. Nếu như tin mà không phát nguyện, phát nguyện là sao? Tức là mong muốn, mong muốn một ngày nào đây sẽ về. Cũng như hiện bây giờ quý vị nghe nói bên Ấn Độ, chánh phủ Ấn đã trùng tu lại, lo các cái học tích ngon lành lắm. Quý vị mong muốn để một năm nào đây mình sẽ đến đó mình chiêm bái cho mãn Bồ Đề nguyện, thì nhất định là quý quý vị mà có cái tâm nguyện như vậy đó, như là nhân hữu thiện nguyện Phật tất tùng chi, mình có cái lời nguyện lành đó thì Phật nhất định là sẽ chứng cho, sẽ cho mình được tội nguyện. Cho nên cái điểm thứ hai là phát nguyện. Thành ra mỗi ngày quý vị thọ trì một thời kinh tịnh độ, trước khi chấm dứt cho quý vị phát nguyện, không phải nó đọc Di Đà hay đọc Bát Nhã hay niệm Phật rồi được không? Là không, quý vị phát nguyện. Nguyện là sao? Quỳ trước bàn Phật, chắp tay lại, Nam Mô A Di Đà Phật, phục nguyện con tên gì, họ gì, pháp danh gì, bao nhiêu tuổi, cứ nói lớn lên à. Hiện tiền chư tai chư diệt, tập bệnh tiêu trừ, dẫn mãnh tu hành, phước huệ trang nghiêm. Lâm chung hay là thai nhật hay là một hậu, ba cái danh từ để dùng được hết á. Lâm chung giảng sanh cực lạc, diện kiến A Di Đà Phật, minh tâm kiến tánh thành Phật, quần lai thử giới, hoàng lai tam giới, độ tận chúng sanh. Đó là lời nguyện. Quý vị không đừng có quên cái câu đó. Ok, đó muốn nguyện cho cửu quyền sắc tổ, muốn nguyện cho người thân, muốn nguyện cho người xung quanh, cho các chuyện khác. Còn mình phải nguyện cái đó, con tên gì, họ gì, là nguyện còn sống phải sao? Giảm mạnh tu hành, phước huệ trang nghiêm, tiêu tai tiêu diệt, bệnh khổ tiêu trừ, cái chuyện đó chuyện coi như mình muốn như vậy đó. Lâm chung vãng sanh cực lạc hay vãng sanh tịnh độ, diện kiến A Di Đà Phật, chính cho mắt con thấy được Phật Di Đà, minh tâm kiến tánh thành Phật, rồi không phải con thành Phật mà con làm biến con ở tỉnh đâu. Hoàng lai tam giới, trở lại cõi dục cõi sắc cõi vô sắc này nè, độ tận nhất thiết chúng sanh gia, đó là nguyện. Nguyện thái nguyện như vậy để biết rằng không phải mình về tỉnh rồi, ở sung sướng cho phải hoàng lai trở lại cõi này nè để độ chúng sanh. Cho nên các vị tu hành mà kỹ lưỡng mà đàng hoàng mà ta hy sinh các cuộc đời á, coi chừng quý vị đó là ở trên xuống đó nè, ta tái sanh được thôi. Chứ nếu mà tái sanh mình nói thật đâu có còn tái sanh. Mà người mà hãy tu mà cứ nói mình chứng cái này chứng cái kia là người nó chưa chứng, là giả giả vàng giả mới quảng cáo. Vàng thì không bao giờ quảng cáo, ta tìm tới ta mua à.
đó, cái đó là chính á. Chúng ta muốn nói cái điểm đó để ở tại đây, lẽ ra này không có nói ở đây, nhưng mình nói để quý vị thấy là
bởi vì nếu không khéo á thì vàng thau lắm rồi, nếu không khéo á thì lại rằng rắn nó không có chia phân ra được. Đó, rắn mà thấy nó lớn là rồi, thấy không? Là thế này nè, có nhiều người cứ xưng à, tôi là Tái Thế, tôi là Quan Âm Thị Hiện, tôi là Bồ Tát Tái Sanh, hay là tôi chứng được tu Đà Hoàng, tôi Đà Hàm, A Na Hàm, rồi tôi ngon lành, tối nào Phật cũng về nói chuyện với tôi ngon lắm. Nếu mà quý vị nghe nói như vậy là quý vị phải bình tâm và lật cái trang giáo lý của Phật dạy ra để mà lấy cái thước đó để mà đo. À, tôi giảng đây. Thiệt ra nếu mà người tu mà thiệt đắc quả thành công, không bao giờ dám hở môi ra. Nhưng mà người kinh doanh nhìn thấy lâu biết, không cần nói. Bởi vì nói á, phải nói ra là vọng rồi, mà hãy vọng là nó tiêu rồi. Nhớ rồi. Cũng như bây giờ tôi nói cái ví dụ cụ thể là quý vị thấy, quý vị sang bên đây làm ăn mấy năm nay khổ lắm, làm ngày làm đêm, làm đêm làm ngày mới kiếm mua đâu được 5-7 ký vàng gì đó. Để nói ví dụ, để tôi nói ví dụ sau dân bài nó làm ví dụ. Hay là quý vị đã có mua được một ít kim cương, một ít cái gì mà quý nữa đó, thập phần hay gì đó ngoài đó. Khi mà quý vị đã được cái của quý đó rồi á, mình lao công nhập tiếng mình mua được á, quý vị có dám ra nói không? À, mà quý vị nói nữa, ông gặp người thứ nhiều đó thì tôi bây giờ nên mấy năm nay tôi làm ăn khổ lắm, bây giờ tôi mua được 7 ký vàng rồi. Biết à, hãy nói rằng người thứ nhì, người thứ ba, người thứ tư, người ta hay là biết à, ha, mất cả tánh mạng, mất cả tài sản, mất cái tiếng vụ được nhiều cái không? Tôi rất khổ, tương đau mối mạng, tu luyện tùy trai giữ giới rất khổ, mà khi mà chứng được rồi á, thì mình chứng, mình hiểu, mình biết cái chuyện đó có giá trị của mình, thấy không? Làm sao mà dám nói ra? Bởi vì nói ra thì những cái phần kia nguy hiểm lắm, nổi cái ma, mà cái ma gọi là ma chứ là danh lợi đó, nó nhào vô nó phá. Thật không dám nói. Vì vậy cho nên nhiều vị Bồ Tát ra đời, Đức Di Lặc nên là ngài đó, ngài ngồi ngài cười đó. Đến cái giờ phút chót ngài mới nói, tộc kiếp ngày sau ngày làm vị Bố Đại Hòa Thượng đó, quý vị có đọc cái tích đó chưa? Bố Đại Hòa Thượng, tích đó là tích Bố Đại Hòa Thượng đó. Bố Đại Hòa Thượng, Bố Đại Hòa Thượng chứ. Còn A Dập Đa hay là Vô Năng Thắng thì đó là cái tên dịch, cái âm dịch nghĩa của chứ mà. Bố Đại Hòa Thượng là một kiếp hiện thân của Đức Di Lặc. Tới cái giờ phút chót đó này. Bởi vì đây không phải là nơi giảng Di Lặc, nhưng mà tôi nói cái chuyện giảng chính được quý vị thấy. Cái giờ phút chót này mới nói Di Lặc chân Di Lặc. Thiên bất ức quá thân, thời nhân thị thời nhân, thời nhân câu bất thích. Người nào không biết, mà tôi biết được người nào. Đến cái giờ phút còn gần tắt thở rồi, ngài mới nói cái câu đó ra để lại cho đời. Cho nên sau người ta mới biết ngài là một vị hóa thân của Đức Di Lặc. Đó, mà ngài là khải sanh đó. Ngài khải sanh ở quãng này sau giáo pháp của Đức Thích Ca một thời gian nữa, còn ngài khải sanh bởi vì giáo pháp của Đức Thích Ca sẽ chia ra ba thời kỳ đó: thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tưởng pháp và mạt pháp. Thời này là thời gì nè?
Mạt pháp.
Mạt là đầu hay giữa hay cuối? Đầu chứ nó cuối, nói dễ thở nhẹ, mới đầu mà nó cuối là dễ thở nhẹ. Tất nhiên là chánh pháp là nhiêu năm nè? Chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni trụ thế ngoài chừng là thêm con đi luôn nữa, tôi không phải bỏ con ra đi luôn. 1000 năm chánh pháp trụ thế của Đức Thích Ca, 1000 năm tượng pháp của Đức Thích Ca trụ thế mày. Cũng 1000 năm. Nhưng mà mạt pháp của về cái giáo pháp của Đức Thích Ca, về cái thời kỳ mạt pháp á, bao nhiêu năm này ai nói trước rồi? 1000000 năm, 1000000 năm tức là 10000 năm. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni là quyền ký từ 1000 năm đầu cho đến 1000000 năm đó, trong cái thời kỳ giữa đó, chỗ nào mà có thương long Phật pháp, Phật pháp thịnh hành, dân chúng tu niệm ngon lành ngon lành ngon lành, sẽ có Đức Phật Di Lặc ra đời độ người phước đức về nơi thanh nhà. Bởi vì ra đó ngài xuất phát tới ba hội Long Hoa.
Vì vậy cho nên ở New York, New York City, quý vị muốn ngày sanh ra đây, ráng mà truyền đạo ở đây cho nhiều đi, ráng là chùa ở đây đi, ráng mở mang để cho dân chúng, cho người Mỹ họ tu nhiều ngày mới ra nợ. Thì bây giờ người ta hỏi, ngài sẽ ra đời ở đâu? Mấy nhà tiên tri bên Ấn Độ nói, ngài sẽ ra đời ở Nam Ấn Độ, ở... Họ nói là nói vậy thôi. Tiên tri nói cho nên, theo tôi hiểu á, thì ở trong 10.000 năm đó, cái năm nào, cái thời kỳ nào, mà Phật giáo ở đâu, nước nào, ở vùng nào thành hành, thì ngài sẽ ra đời. Không có nói trước đâu, nếu nói trước đâu được. Đó là nói về Đức Di Lặc. Vì vậy cho nên đó, quý vị mà nghe người ta nói tin tưởng rồi, mong muốn, quý vị cũng đừng có nên mà nghe người ta sướng cái gì, người ta xưng cái gì, người ta hô hào cái gì. Thiệt ra mà nói, trong luật nhà Phật nói, người mà cứ xưng mình chứng ngộ, mình có nhiều khi chưa chứng ngộ mà cho mình chứng ngộ, đó là đại vọng ngữ, nói lao lớn, nói lao nhiều, nói lao dĩ đại, nói lao quá thắng. Thì nói lao lao không cho thăm hối đâu mà. Cái nói lao gì khác còn cho thăm hối, còn cái đó kêu đại vọng ngữ không cho thăm hối á. Là bảo vì sao? Mê hoặc lòng người. Hỏi bây giờ, mình chưa chứng đạo, mình nói mình chứng đạo, hoặc là mình có chứng chút ít mà mình nói ra để làm gì nè? Thì chỉ ra nói ra để cho cầu cho người ta cung kính. Thấy không? Cầu người ta đem phẩm vật tới cho người nói ra. Chứ mà có nói chứ, cái cửa dưới thì mình chỉ giữ đó bên trên, còn là mình lo mình tu thôi, thấy không? Nói ra chi, nói ra nó không hay gì hết á. Nói ra, cho nên nó trong đó nói chưa là hiển dị hoặc chứng cầu vĩ cung kính. Nghĩa là đem cái gì lạ trên đời này nói ra, hiển diệu hoặc chúng, mê hoặc chúng sanh, mê làm đại chúng, để mà cầu cho người ta cung kính mình. Ở ông đó tu thành, ông kia thành. Cho nên cái đó cũng là cái thước đưa để quý vị thành, để mà bao phát tư ở sinh nhà, để mà hiểu.
Rồi, bây giờ tiến nguyện tới thành, thành là thập hành. Thập hành là mẫu, ví dụ như mẫu ngày, quý vị phải thập hành một thời tịnh độ. Hàng ngày phải là tu phước, là tu huệ, phải lo luôn luôn, gọi là thật hành. Hành là đi á, bởi mình có đi nó mới tới nơi được. Tin, tin rồi nguyện là mong muốn mà không chịu đi. Hành lý sẵn rồi bắt bo rồi lo là hết thần cơ. Mà biểu đi không đi, nó mới bọn tôi đi được chết, chết bỏ tôi đi. Làm sao mà tới nơi tôi chết, không đi. Đi nó mới tới nơi. Đi tức là hành. Đó là cái điều kiện vãng sanh về tịnh độ là phải có ba việc đó. Như đảnh tam túc khuyết nhất bất khả, nghĩa là như cái đảnh nó có ba chinh mà thiếu là không bao giờ được. Hai cái đoạn mà tôi giảng cảnh trí khỏi tịnh độ, điều kiện mà trở về khỏi tịnh độ cũng gì có như chứ chỗ nào hỏi thì chúng tôi sẽ lại tiếp theo. Chứ còn quý vị cũng không thì hai đứa bụng là một lần thế. Thì
cái đợt này như vừa rồi thầy có giảng về muốn được sanh tịnh độ phải có ba yếu tố tiến hành. Mà trước đây con đọc trong kinh của các vị tổ mà về trình độ nói đó, thì cái hai cái hạnh quan trọng nhất là tín và nguyện, còn hạnh đó, thì tương đối không quan trọng. Nếu mà có hạnh nhiều đó, thì nó lên phẩm cao, được phẩm thiện thanh. Còn nếu mà hành động ít thì nó phẩm hạnh thanh cũng được lên hết.
Nhớ hạnh với hạnh, hạnh với hạnh, hai cái nó hơi khác, không phải là giống. Hạnh nghĩa là mình phải hành sự mỗi ngày. Hỏi cho bây giờ mình tin có phát tâm tịnh độ, mình nguyện sẽ vào có tịnh độ, bao chủ hạnh, hạnh của hạnh khác. Mà phải hạnh đó là phải nói liền với Bồ Tát, cao hay là thấp. Không thể đem cái chuyện Bồ Tát hạnh mà nói tới cái chuyện hành này được. Hành đấy là cái chuyện làm hàng ngày, mình phải hành hạnh. Cũng như cái chuyện mình đi, còn cái vấn đề mà đi thông suốt cỡ nào, đi bằng máy bay hạng nhất, đi bằng những cái cỡ nào thì đó là cái chuyện khác nữa. Và trong khi đi đó để lợi ích cho ai, từng giai đoạn đó là khác nữa. Hành chỉ hành với chỉ hành, hai cái hơi khác nhau. Nhiều khi không phân biệt nổi, nghĩ là hành tức là hành, hành tức là không phải tức được. Tức tức là có một thôi, thấy không? Tức là như này, lập tức là minh thành, có một thôi. Ông lập cũng là ông minh thành, mà ông minh thành cũng là ông lập, là tức. Còn hai cái kia hơi khác nhau, hơi khác nhau. Bởi vì trên đường hành mà. Bên đời hành sự là con đường đi, còn cái hạnh là lập cái hạnh sâu và cao hơn hạnh, muốn lập hạnh. Vâng, còn ai còn hỏi không, hỏi gì nữa. Vâng,
có nhiều thắc mắc là thầy và thầy dạy cho con là có niềm tin tắt người không là hạnh.
Vâng,
cái bạch hoạt động thì như vậy, có niềm tin đó, đấy là gọi là tướng để mà
đi vào
con tin ha. Hồi nãy phần em thầy giảng đó là phải lấy cái chánh tín. Chánh tín đó là mình lấy cái chánh tín, tức là cái tâm niệm của mình nhớ ra mình tin là Đức Phật không bao giờ nói dối. Hai nữa là mình tin rằng mình có khả năng để mà trở về cõi Phật. Đó tức là cái sự tin bắt nguồn từ nơi cái óc của mình, trí óc của mình á. Chứ nếu mà không có cái kêu là cái căn bản đó thì làm sao mà tin tưởng được. Rồi khi mà mình tin đó, nó mới có chia ra hai chiều. Một chiều là chánh tín, một cái chiều tín là mê tín. Cho nên mình phải làm sao mình đi chánh tín. Nhưng mà bây giờ chánh tín với mê tín như thế nào, tôi sẽ giúp cho quý vị cái điểm này để quý vị rõ ràng là chánh tín với mê tín. Nhiều khi quý vị cứ nghe nói rằng chánh tín là chánh tín như thế nào không biết, mà mê tín nghĩa là hiểu mang máng cho mình rõ đó. Chánh tín là như thế này nè, là tin rằng trong tâm ta có Phật, trong tâm ta có cái niềm tin của Phật ta ở trong này nè, tìm Phật ở trong ta. Không phải tìm Phật, phải tìm cái gì ở bên ngoài. Thì nếu không khéo á, nếu không khéo một chút á, nếu không tin rằng mình ở trong này có Phật mà cứ tìm cái gì bên ngoài không á, thì không khéo nó trở thành mê tín. Khi chúng ta trong này tin chắc rằng mình có Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni đã nhiều lần nói đi nói lại, mình tin chắc mà trong này mà chắn rồi thì ở bên ngoài mình làm cái gì cũng được chắn hết. Ngược lại trong này mà mình chưa tin được, cứ dông rủi đi bên ngoài mà tìm cầu thì nó lại trở thành mê tín. Chỗ đó là cái chỗ then chốt, quý vị nên nhớ. Nói như vậy tôi lặp lại một lần nữa sợ quý vị hiểu là đây là không phải là chúng tôi nói là không tin bên ngoài, không làm bên ngoài, không làm. Nhưng mà trước hết á là phải tin mình có Phật tánh, mình phải trao vào Phật của mình. Dầu là tịnh độ ở ngoài có thiệt chứ không phải không có đâu, có thứ nước an lành, nhưng mà tịnh độ trong tâm mình phải có trước. Hãy tịnh độ trong tâm mình, tự tánh Di Đà mình có nào lý à, đây là lý ha. Thì tự nhiên bên ngoài mình làm cái gì cũng đều là tránh hết. Ngược lại trong này mình chưa có, mình làm một đấu trở thành tà tổ chứ à. Đó, cái điểm đó là cái điều này để ý á. Cho nên có nhiều người gặp chùa, có nhiều người làm tất cả những việc Phật rất là thắng tấn, nhưng mà làm một đấu bị trở ngại này trở ngại kia, trở ngại nọ, phiền não nó phủ lên, nhiều khi thoái tâm, nhiều khi bỏ giữa đường, kêu là bán đồ như phế, bỏ ghế, là tại vì trong này chưa. Cái người trong này đã tin chắc trong này mình có Phật tánh, mình làm là xứng tấn tác Phật sự, câu đó phải ghi rằng mới phải ghi rằng xứng tấn tác Phật sự, mà đã xứng với cái bản tánh mình ra, mình làm đạo, mình tu hành á, thì dù mình làm đạo có bị gian lao khổ cực, có bị thử thách gì đi nữa, tâm mình vẫn kiên cố đi lên. Ngược lại, làm mà làm chứ muốn người ta khen, muốn danh lợi, hãy bị người ta không khen là tiền não nổ lên bỏ được, là tôi nhận được, thấy không? Điểm đó là điểm mà quý Phật tử phải chú ý đó. Thành ra làm đạo là xứng tánh tác Phật sự. Xứng với cái bản tánh, với cái Phật tánh, với cái tự tánh Di Đà của mình đó, ra mà làm Phật sự. Chứ đừng có nên mà vì cái tiếng khen, vì lợi dưỡng, vì người ta khen mình quá, mình làm cái đó không có bền đâu. Còn khen thì mình làm, còn mình cứ làm cái chịu lòng hết thiên hạ không? 100 người mình theo 10 người thôi, chứ còn mấy người khác mình đâu có theo hết được. Nghe rồi, nhiều khi người ta chê, ta chê tiền nó rồi ông đấu dây cầm lên mắt nó xong. Tôi hồi tôi chưa làm chùa có ngủ ngon lành, giờ làm chùa là phải chán quá, không phải sáng luôn, là tại vì trong này mình chưa có vững. Chứ nếu vững rồi thì hết càng khó càng lên, mà càng như vậy đó công đức mới có. Còn nếu mà thấy khó là chán nản thì công đức đâu có nhiều, không có nhiều. Vâng, do đó cho nên cái lòng tin do đâu, là do đầu tiên phải thúc đẩy nó công, mà cái thúc đẩy đó là phải do cái gì? Phải do cái óc sáng suốt. Ta học nhờ hiểu giáo lý, ta là hành. Còn có ai hỏi câu gì nữa không?
Không.
Tới một khác.
Cho con hỏi câu hỏi. Thưa thầy, cái câu hỏi này là không phải coi của con mà cũng như một vài học giả như là Nghiêm Trung Hồng. Thưa thầy, Phật dạy không, Phật có dạy tất cả nhiều pháp môn tám là bốn ngàn,
tám muôn bốn ngàn,
tám muôn là một gì đó. Nhưng mà về đời mạt pháp này thì quá nhiều thiên kiêu, thì nghĩa là người tu khó mà có thể giải thoát được. Vì vậy mà có nhiều học giả mà chủ trương là tu môn nào thì tu, Nhưng mà cũng phải tu về trình độ trước, rồi sau đó mới có triển vọng giải thoát luân hồi. Thế này từ đi giảng dạy không trước, phải tu về.
Không, cái ý đó chính xác là bảo gì thế này nè. Nếu ai mà trước hết biết được mình có Phật tánh, mình có tánh sáng, thì tu môn nào khác cũng được. Còn người nào mà chưa biết rằng mình có Phật tánh, chưa có cái tự tánh Di Đà, chưa biết mình có cái duy tâm tịnh độ, thì cần phải nương về bảo vệ tịnh độ có tự lực, có tha lực. Tịnh độ có đủ phương cách để mà dắt dẫn người đời, nhất là người đời mà hả. Cho nên cái ý đã trúng từng một càng, chính xác chính xác. Cho đến nỗi chính xác như mấy kỳ trước, quý vị chắc cũng có nghe rồi đó. Người ta nói như thế này nè: hữu thiền hữu tịnh độ, du như đới giác hổ. Hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu thác lộ. Vô thiền hữu tịnh độ, vạn nhân đắc vạn nhân. Vô thiền vô tịnh độ. Nhớ dùng câu tốt của thầy nhé. Câu tốt ha, câu qua câu về lãnh lương Phật à.
Thầy nói là cái tiền tôi không biết.
Cái câu này tự trong kinh nó ra, nó nguyên văn nó vậy mà là thầy dịch tiếng Việt, khẽ dịch tiếng Việt. Cái câu tốt là vô thiền vô tịnh độ.
Câu tốt khó à. Vâng
không? 100 người chết. Quá 100 người.
Cái câu đó học trước cũng tự nhiên cũng có giảng rồi mà điều giảng tắt quan chốt. Tôi biết. Còn cái này, tôi bây giờ tôi giảng cái công chốt là thiết sàng tinh đồng trụ, nghĩa là như thế này nè. Người ta so sánh giữa các cái pháp môn tu với là tu tịnh độ. Có tu thiền mà có tu tịnh độ, nó hữu thiền hữu tịnh độ. Dù như đối giác hổ, hổ là
cọp.
Mình giảng kinh mình nói cọp rồi trong cái cho nó bay chứ để nói từ khi giới trả mà không được đó. Có tu thiền mà lẫn có tu tịnh độ kỹ lưỡng nữa thì cũng như cọp đã mạnh ở trong sơn lâm rồi mà mọc thêm hai cái sừng nữa. Đó giác, cái giác là sừng, đó là ma, đó nghiệp giảng sanh, ma cái nghiệp mà còn giảng sanh. Ngon là nó thấy chưa, hữu thiền vô tịnh độ, thiền tịnh song tu đó. Còn hữu thiền vô tịnh độ, người có tu thiền mà không chịu tu tịnh độ thì thập nhân cửu thác lộ, mời người sai đường, đi sai đường thác chín. Thập nhân là mời người, cửu là chín, thác là sai đường thác lộ. Vô thiền hữu tịnh độ, có tu không vô thiền không có thiền mà có tu tịnh độ, vạn nhân đắc vạn nhân. Muôn người tu vô người ngồi trên tòa sen. Món ngành nó lên đến tòa sen mình muốn là ở dưới này chúng ta tòa sen ngồi. Ở trên đó mình liên quan quá xanh đó. Còn cái câu chót này, câu chết là câu cảnh cáo nè: vô thiền vô tịnh độ, thiết sàng tinh đồng trụ. Cái người mà không tu thiền mà cũng không tu tịnh độ nữa, thiết sàng là cái giường sắt nóng để sẵn đó. Tinh là và đồng trụ là cái trụ đồng sôi, là chỉ cái địa ngục để sẵn đó cho mình. Đó, người mà không tu thiền không tu tịnh độ, thiết sàng tức là địa ngục đó hiện. Thiết sàng là địa ngục, tức đồng trụ, trụ đồng là địa ngục, đó là dẫn chính chỗ đó đó. Cho nên cái ý mà lại nói, thiệt ra cái đời này tu tịnh độ nó chắc chắn hơn. Dĩ nhiên là nói tới thiền thì không ai dám mà không ai dám có cái ý gì khác hơn, bởi vì thiền là cái nguồn gốc đạo mười phương chư Phật, mà thành đạo chứng quả đều là phải vào trong cái nguồn thiền, chắc chắn như thế. Nhưng mà chỉ sợ cái thời tượng pháp với thời mạt pháp nè mình làm không được, rồi nó không được cái gì hết rồi đó. Còn tịnh độ thì dù sao đó nhiều khả năng mà đó nhiều, mình còn mang một ít nghiệp mà cái số mình đã tới rồi, tức là đã mãn nghiệp rồi, cũng được vãng sanh. Vãng sanh về chánh tu, về chánh không phải làm Phật liền đâu, mà quét nhà dùng bông lau bàn làm dân, về chánh làm dân rồi nhờ cái bất thối chuyển đó rồi cứ trẻ làm Phật, chứ không phải về chánh làm Phật liền đâu. Còn cái hạng nào tưởng phẩm tưởng sanh thì cái đó khỏi nói rồi, tưởng phẩm tưởng sanh về đó là người ta chuẩn bị qua hàng thượng thiện nhân là đi giáo hóa xuất phát trong mười phương, còn kêu là hạ phẩm hạ sanh á. Bây giờ tiếp tục là phương pháp để về cõi tịnh. thì về, người mà muốn đi về cõi tịnh độ hay là về cực lạc á, là phải có cái phương pháp đi, đi đi cũng phải có phương pháp, chứ không phải đi đụng đâu là điên đậu cái ghế thay nằm mời uống nước cái ghế nào đó rồi bị những cái chuyện này chuyện kia cũng được, phải có phương pháp thì đi về tịnh độ cũng vậy. Thì phương pháp á, ở trong pháp môn tịnh độ cái chia nhiều nhiều lắm, nhiều cái phương pháp lắm, nhưng mà tôi tóm lại trong cái thời pháp hôm nay chỉ có bốn phương pháp, hai phương pháp về sự, hai phương pháp về lý. Phương pháp là như thế nào? Phương pháp về cõi tịnh độ là mỗi ngày chúng ta phải về sự phải trì danh niệm Phật, trì danh, gìn giữ cái danh hiệu của Phật mà niệm, nghĩa là cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là niệm lớn tiếng, hoặc là niệm chứ là cao thanh hay là đê thanh. Đê thanh tức là niệm mình để mình nghe thôi, để mình khác nghe thôi, sợ phiền ta, đã kêu là niệm Phật là trì danh niệm Phật. Nhưng mà cái niệm á, có nhiều người ta ở bên người ta nói mình là thôi mình niệm gì sơ sơ thôi, cái bộ Phật mắc nợ mình sao mà cứ ghéo cái niệm hoài nữa mới được đâu. Rồi họ nói người ta sai, họ tưởng theo như thế gian đó, thế gian là ai mà kêu tên mà cứ ngồi kêu hoài thì mình cũng giận tức, đó là cái chuyện đời của thế gian. Đây là cái hồng danh của Phật, là những cái gì, bao nhiêu cái đức tánh, bao nhiêu cái công đức, bao nhiêu những cái gì mà Đức Phật đã cô động đúc thành một cái danh hiệu, mình nương theo cái danh hiệu đó chứ không phải như cái tên tộc mình đâu. Có nhiều người đang nghe vậy, nó ta nói rằng sao tôi thấy anh cứ niệm hoài ở ngoài đời nên nè, cái tên của ông thân ông á mà ai mà kêu tới chừng 15 lần ông đi kiện. Thế tại sao Đức Phật A Di Đà là một vị vô thượng uy vương mà đêm nào anh cũng kêu, ngày nào anh cũng réo nhiệt chết ông tội chứ, nói vậy đó là không hiểu đạo. Ngược lại mình phải nói như thế này nè, mình nói rằng bây giờ tôi nói ra cho con bạn biết, bà mẹ có hai đứa con, có cái đứa con nó cứ nhắc nhở bà mẹ, nhắc nhở đức tánh bà mẹ, nhắc nhở cái công ơn sanh thành của dưỡng dục của nhà bà mẹ, nó nhắc hoài. Còn đứa con nữa 3 năm không thành nói, hỏi hai đứa đó, người nào thiếu cái mình nào bắt thiếu, thấy không? Nó ngược lại để nói cái chuyện nó chuyện thông thường thôi, để cho người ta thấy đây là một cuộc sự rồi. Thành ra niệm Phật tức là niệm tâm tức là niệm Phật, nó sẽ đi tới cái lý như vậy đó. Cho nên một là trì danh niệm Phật, niệm Phật bằng cách gìn giữ cái danh hiệu đó niệm, hoặc lớn tiếng hoặc là thấp tiếng. Hai là quán tượng niệm Phật, quán tượng niệm Phật tức là quán cái hình tượng của Phật A Di Đà, ngài đang giơ tay chờ đợi ở trên chiến phẩm sen vàng để mà dìu dắt chúng ta, chứ là thùy thủ đề què vũ cái cánh tay để mà dìu dắt. Cũng như ngài ở trên chiếc thuyền đi trong biển cả, ngài giơ tay xuống, ngài bữa lên đây tôi kéo lên đưa ông được ở dưới lặn ngọc dưới biển khổ, phải đưa tay ngài mà kéo lên được. Chúng sanh ở cõi này nè khổ lắm, lặn ngọc ở trong cái biển ngủ được ác thế đây nè, ngài đưa tay ngài chống thuyền ra đó mà không ai chịu đưa tay ở dưới lặn ngọc, còn cãi lộn với nước kéo thì cá mặt cá xà nó ở khác bên à, nó khác bên được coi chừng là nếu ông cá chết chịu khó ta đưa tay ngài dắt lên, chứ là thủy thủ đều vừa lò cát đàng hoàng bị lên tiếng nhạc đó. Vì vậy cho nên cảnh trí của cảnh tịnh độ để mình về đó là phải niệm Phật, trì danh niệm Phật, quán tượng niệm Phật, quán cái hình tượng của ngài, noi theo gương của ngài. Ngài đã phát 48 lời nguyện, cũng như những cái câu mà ta nói đó, Phật như thể mẹ tìm con, con mà gặp mẹ lại còn nói chi, lầu vàng đài cát thiếu gì, ăn thì chiếc con ngọc, mặc thì áo châu, không ơn không quán không sầu, không già không chết có đâu luân hồi, vân vân rồi ra phải. Nhớ không, anh nhớ hỏi cái gì cũng không nhớ, anh nhớ cái con đó. Mấy cái đó là cái tư lên cái thúc đẩy để mình về quá trình, không có cái đó là sao đâu, phải niệm phải nhớ nữa. Và bây giờ tới hai cái cách về lý niệm Phật, phương pháp về lý, tức là tham cứu niệm Phật. Tham cứu niệm Phật, tham là xét đẹp, chứ không phải tham là tham lam đâu, mà tham cứu là xét đến cái sự niệm Phật, cái tiếng niệm Phật đó, ai niệm mà niệm đó trở về đâu. Tham cứu niệm Phật, khi mà trực nhận được cái đó rồi giống như thế, giống như thiền mà tới cái chỗ kia là những cái công thoại nào đạt được, cái công án đạt được thì bên đây cũng vậy, giống nhau mà. Quý vị là thật hành ra kêu là tham cứu niệm Phật, là xét cái tiếng mình niệm đó từ đâu mà niệm, rồi cái tiếng niệm rồi nó trở về đâu. Tham cứu niệm Phật, Thế ra niệm Phật tức là niệm tâm, niệm tâm tức là niệm Phật. Mình niệm đây là niệm ông Phật của mình chứ không phải niệm ở đâu xa. Mình trao dầu cái của mình sẵn có, ngọc kia chẳng giữa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Di Đà bản tánh Di Lặc là cái viên ngọc của mình, tại sao mình không lo trao dầu? Niệm Phật là trao dầu hàng ngày. Tôi là tham cứu, phải biết cái đó. Tôi tham cứu niệm Phật đến cái cao nhất. Cái này chỉ có cái bậc có thể gần như là tuyệt đối đó. Thật tướng niệm Phật, thật tướng niệm Phật là hoàn toàn về lý, là cái tướng chân thật. Nói tới cái tướng chân thật thì tất cả trên thế gian này tướng nào cũng đều có vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức mang mắt. Thật tướng niệm Phật. Mà tại vì mê cho nên mới ra kêu là chúng sanh nhiều loại chúng sanh, rồi động vật nhiều loại, động vật thực vật nhiều loại, thực vật khoáng vật nhiều loại, khoáng vật. Cái sự thật ra đồng một bản thể như nhau. Cái chữ đồng một bản thể quý vị cũng phải vừa niệm vừa tham cứu vừa nó mới ra được. Cũng như cái bài mà quý vị thường tụng hàng ngày đó, Phật chúng sanh tánh thường không lành. Tất nhiên là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn đó. Vì thật tướng niệm Phật là cái mình phải quán cái bản thể của chúng sanh ở giữa vũ trụ này nè, nó có một rồi. Mà ngày hôm nay nó sinh ra thiên hình vạn trạng, núi sông đất liền, cỏ cây nhân vật nó nhiều quá đi, là tại vì cái vọng nó đúc kết. Bây giờ mình dứt cái vọng đó để trở về cái chân, cái nguồn chân vắng lặng đó là thật tướng niệm Phật. Chào lắm, chào chào lắm. Thì cái đó không có khác gì mà đắc thiền cũng phải tới đó thôi. Đắc thiền là tới cái chỗ mà thập tướng niệm Phật. Đó là phương pháp tập tóm lại bên sự nó có hai: tùy danh niệm Phật, quán tượng niệm Phật. Bên lý nó có hai: tham cứu niệm Phật là thập tướng niệm Phật. Hai cái đó là lý. Cho nên có nhiều người, người ta không niệm Phật Di Đà, thì tập tâm niệm Phật Di Đà, nhưng mà tập quán triệt tất cả vũ trụ nhân sinh bằng một cách lạ, trong đó có đủ đức tính vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng công đức. Đó là Di Đà tràn đầy. Thế tại sao mình chấp cứ hai chữ Di Đà mà mình nói hai cái niệm Di Đà mới là tu, còn hai không niệm Di Đà không phải? Đó là nói về sự thì được, nhưng mà nói về lý á thì tất cả mà kêu là, mà đã nói tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ thì ai lại không có cái bản tính khác, ai lại không có cái hiểu biết cho đến nỗi như thế này? Quý vị nghĩ cho con, cho đến những cái loài thượng cầm hạ thú, bò bay mấy cửa, những loài đó mà nhiều khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói cũng có cái bản tính khác nữa. Mà tại vì nó lâu đời lâu kiếp quá thì nó mê muội. Cũng như bây giờ đây nào, quý vị thấy mình đương mang cái kiếp làm người đây, mà nếu tâm chúng ta mỗi ngày không sáng đó nè, nên nhớ nè, mỗi ngày mà cứ tối tâm mà tạo nghiệp hoài, hết nghiệp này tới nghiệp kia mà tạo hoài thì coi chừng xuống dẫn đọa lại. Còn nếu mà bây giờ mình mỗi ngày mà mình cứ sáng một chút về tâm linh thì cái vấn đề nó dễ lắm. Hoặc là lên thinh văn duyên giác chư thượng thượng nhân, hoặc là ngay từ cái kiếp sống con người mình đây nè, chứ đừng có nghĩ ở đâu xa. Bạn mặc dầu là có cõi tịnh độ của Phật A Di Đà đó, nhưng mà quý vị phải tạo cho được cái tịnh độ nơi tâm mình, Di Đà nơi tánh mình, thì người đó là người dân của tịnh độ đó. Người dân đó sống thì ta ở đây ta giúp đời, mà hãy chết là trở về tịnh độ thượng phẩm tịnh độ. Ngược lại chưa chắc nữa. Nhớ anh chị đó. Bây giờ đây, người mà tu về pháp môn tịnh độ là quan hệ ở cái lúc lâm chung. Lâm chung tức là lúc chết. Lâm chung đặc biệt là phải có người hộ niệm. Nếu mà người đó lo từ ngay khi phát tâm cho đến cái ngày chết mà một mình đủ sức lo thì cái chuyện đó không nói về hạn, nó tự phản tự thanh rồi. Còn hạn mà chỉ niệm Phật ngày nghỉ 3-4 ngày, niệm Phật tuần nghỉ 3-4 tuần đó, thì phải có hộ niệm. Cái giờ lâm chung kể cái giờ đó con người nó vừa quản lắm. Trong kinh nói cái người mà sắp làm chết á, giống như con cua mà bỏ trong nước sâu, nó vừa quản không biết nó là. Quý vị thấy không? Cái giờ đó nè, nào nghĩ bản thân mình không biết, ra khỏi cái xác thân này rồi cái linh tánh mình nó đi đâu? Phần thì nhà cửa nè, phần thì bà con nè, mấy chiếc xe mới mua nè, nó nghĩ đủ hết là mấy đứa cháu ngoại nó chưa khôn lớn nè, mấy đứa cháu nội nó chưa thành tài nè, nó bấn loạn tâm hồn. Nếu trong lúc đó mà không có người hộ niệm Hỗn nhiễm là gì? Người ta được trợ lực dùng cho mình. Đừng nhớ cái gì, vạn trần duyên buông bỏ, phải nhớ cái câu niệm Phật đó, nhất là cái xứ Tây Phương này. Xứ Đông Phương ở Việt Nam mình nè. Lớn tuổi tha cái bệnh đau thường thường ít cái ai mà đem để trong nhà thương thảo vậy không? Còn ở xứ đây nè, phải bệnh một cái là nó đem. Cái đó mình ảnh hưởng hoàn toàn ở nơi cái địa phương, ở xã hội quốc độ đó. Mà đem vô nhà thương thì nó đâu có cho ở 24 tới 24 đâu. Thấy không? Bây giờ đuổi về nè. Còn nằm ở bệnh mình, nếu mà không có cho nên qua bên đây là phải tu này nhiều lần vậy đó. Đi về hết một mình cứ việc làm chủ niệm sáng suốt. Muốn đi hồn nào mình cũng có biết cái này, bởi vì tâm hồn mình sáng mình đâu có sợ ai nữa. Còn trong lúc mà không biết, ta nói rằng cứ nước mắt chảy ra rồi nó đủ thứ hết gì đó, quờ quán luôn. Cho nên quan hệ lúc lâm chung á, làm là sao phải cho tỉnh táo. Mà muốn tỉnh táo trong cái giờ phút đó thì bây giờ phải lo trước đi nè. Có nhiều người nói dạ thôi để gần có gió để nó lao kịp đâu, nước đến nơi nhảy như tôi kịp. Có nhiều người nói dạ lúc này mà thầy lúc này bị làm ăn nhiều quá, thôi để vài năm nữa rồi mới được học thầy hơn. Đâu phải nếu mà có cái giấy mà họ gửi trước lại họ hẹn mình mà nó được rồi, tôi để cho huynh 80 tuổi rồi tôi mới gửi giấy đòi huynh đi. Không có gửi trước đâu mà. 35 tuổi nó gỡ giấy tới, 15 tuổi gỡ giấy trước, 60 tuổi gỡ giấy tới cũng gấp, mà hãy gỡ giấy là phải ra, không tuyệt đối mà. Thì bây giờ, cho nên suốt cuộc đời mình cứ lo cho thân, nhưng mà nhiều cái thân, mình ra đi không có tự giả. Cho nên bây giờ phải làm sao đây? Phải kêu là, phải nhờ ơn Đức Phật Di Đà, phóng ra một ngọn chói lòa hào quang, trong khi tiếp dẫn rõ ràng, dắt hồn ra khỏi sáu đàn nghiệp nhớ. Quan Âm Bồ Tát vui mừng, tay cầm nhành liễu, tay nâng kim đài. Với cùng thế chí các ngài cũng đều khuyến thỉnh lên ngai sen vàng. Nghe mình chưa? Trình đó, ta nói rằng có kim đồng ngọc nữ rước, thì trình đó mình phải cầm nhớ con cháu, bởi vì con cháu đáng gì đâu nhớ. Kim đồng ngọc nữ ta cầm tràng phan báo cá tới đẹp, có đem vàng nhạc nữa. Con làm nên lúc không có nhớ nữa nè. Mình đi ra đi rồi, ví dụ bây giờ mình ra đi nè, mà có người ta rước nè, tổng thống cho nhà người ta rước đàng hoàng nữa, thấy không? Ví dụ vậy đó, không có nhớ nhiều con cháu đâu. Còn nếu mà mình ra đi không có ai, đi cô thăm độc mã, phần tiền nghiệp lực, phần tiền nào là gì đó, quỷ sứ nó cầm thứ ba nó đứng, nào là ngu đầu mã diện, đủ thứ nó đứng bên đó nó đưa cầm tới cho mình nữa. Nếu mà không lo trước á, hỏi ai thương mình bằng mình thương mình. Cái giờ phút lâm chung mình không lo á, nhiều lắm trong gia đình nhiều khi không hiểu đạo á, còn rắc rối cho mình nữa là đó. Cái khóc nó cũng rắc rối nữa. Nếu muốn thương cái người mà ra đi á, bình tĩnh niệm Phật, biểu giờ cái nghiệp của huynh mãn thì đi trước đi, được mình phải giúp khác cho người ta đi cho nó ngon lành, nó dễ dãi, đừng có khóc, có nhiều khóc còn đóng lên nữa chứ, nó bận biểu đi không được, cái gì biểu đi coi đi không được á. Phải lúc đó phải bình tĩnh niệm Phật, rồi á khi mà đã tắt thở rồi, sau đó nửa tiếng một tiếng rồi đó thì thương nhớ cái gì đó, trình đã khóc ta không sao hết. Cắm à, cái khi mà tu về tịnh độ, cái khi quan hệ lúc lâm chung á, để tượng Phật Di Đà phóng quang ở trước mắt, niệm Phật luôn luôn. Chờ đến khi nào tắt thở, nhất là cái khi mà tắt thở hãy niệm. Chứ còn có nhiều người á, tu suốt cuộc đời và đến cái giờ phút lâm chung bị chướng ngại này, bị chướng ngại kia, không có nhất tâm niệm Phật á, bị đòi là cho nên cần lúc lâm chung lắm. Đó là cái lúc lâm chung, lợi ích của sự niệm Phật tức là để trừ niệm chúng sanh. Bởi vì hàng ngày mà hãy mình niệm Phật á, niệm là gì? Là nhớ nghĩ Phật là gì? Là sáng suốt giác ngộ. Cái tâm của mình mà nhớ nghĩ cái sự sáng suốt giác ngộ là không bao giờ nhớ nghĩ cái chuyện chúng sanh. Mình không niệm Phật thì mình niệm chúng sanh. Niệm chúng sanh là việc đời đó, hết nghĩ này tới nghĩ kia. Mà khi quý vị niệm Phật đó, thì phải niệm chúng sanh. Mà niệm chúng sanh là muôn đời muôn kiếp phải làm chúng sanh. Niệm Phật thì không sớm thì bọn mình sẽ được làm Phật. Niệm Phật là để trừ cái nghiệp chướng. Niệm Phật tập bệnh tiêu khô, như xương tan nắng, như hồ nước nước trong. Nếu mình niệm Phật á, cái nghiệp càng ngày nó càng chuyển, nó chuyển từ cái thiện ác nghiệp nó trở thành cái nghiệp thiện nghiệp. Ví dụ mình niệm Phật, trong lòng mình thấy nó thơ thớ, nó nhẹ nhàng, Còn nếu mà mình không niệm Phật, cái tánh niệm nóng nảy, nó khó chịu, cho nên niệm Phật đỡ lắm lắm lắm. Cầu sanh về cõi tịnh độ, đường về cõi tịnh pháp môn tịnh độ là cái niệm Phật coi như là giữ tâm hồn đầu tiên. Nếu thiếu cái đó là không biết có cái gì nương tựa được hết. Rồi chắc chắn là lợi ích là được về cõi tịnh trong phần năm. Để kết thúc lại thời pháp hôm nay, bởi vì theo chương trình từ 1 giờ xong là 13 giờ xong đó, mà bây giờ gần 1 giờ rưỡi rồi. Để kết thúc lại thời pháp hôm nay, trước khi kết thúc chúng tôi xin dẫn chứng nói về pháp môn tịnh độ là trong các kinh Đại Bổn Di Đà nói, là Tiểu Bản Di Đà nói, là Kinh Hoa Nghiêm nói, là Kinh Pháp Hoa nói, là kể cả Kinh Lăng Nghiêm cũng có nói trong nữa. Còn các như Lâm Thơ Tịnh Độ, là Thập Lục Quang, về rất nhiều kinh điển mà Xiển Vương nói về tịnh độ, chứ không phải là một kinh một sách gì đâu, nhiều lắm. Còn cái dẫn chứng mà niệm Phật mà vãng sanh nó nhiều lắm. Chẳng hạn như thờ Đức Phật, chính như Ngài Mã Minh, không, sau thờ Đức Phật chứ, Ngài Mã Minh, Ngài Long Thọ, Ngài Vân Thế Thân, Ngài Vô Trước, các vị tổ đại thừa đó đều là Xiển Vương tịnh độ. Đức, ngay Đức Quang Thù Ngài cũng nói mà, nguyện ngã lâm vực mạng chúng thời đó, tận từ nhất thiết tiêu chứng Ngài diện kiến bỉ Phật A Di Đà, câu chót tức đắc vãng sanh an lạc, an lạc quốc hay an lạc sát thì cũng được đó. Thì ngay Đức Phật, Đức Văn Thù Sư Lợi, tất cả các vị tổ như bên Tàu, như của tổ Huệ Viễn, trước khi chết y phục chỉnh tề, y áo trang nghiêm ngồi trước bàn thờ Đức Di Đà mà thị tịch, tức là viên tịch tích, như Ngài Hòa Thượng ở chùa Từ Hú ở Huế bước tới cái ngày cái giờ đã đi niệm Phật qua vừa nhất tâm đó, đó. Ông chủ thờ ở gia đình cũng vậy, nhờ niệm Phật không mà ông biết được năm, được tháng, nhưng mà không ngày, không biết giờ. Đó là những cái sự mà minh tâm chứng tánh sáng suốt đó. Thì niệm Phật là tốt, đi tới cái chỗ kêu là nhất tâm bất loạn. Để kết thúc lại thời pháp hôm nay, quý vị nhớ, muốn về cõi tịnh là cần phải hiểu, hiểu cái gì trước hết, là hiểu cái pháp môn đó thế nào, sự thế nào, lý thế nào, hiểu danh hiệu của Đức Phật Di Đà mình niệm là sự thế nào, lý thế nào, và cảnh trí của cõi tịnh độ xử lý nó làm sao, và điều kiện bản thân xử lý nó như thế nào, phương pháp về cõi tịnh độ xử lý nó như thế nào, là tất cả những điều đó mình phải hiểu qua hết để cho việc thực hành để mà về cõi tịnh hoặc là về cõi Phật hay là chuyên tu tịnh độ nó có lợi ích đó. Thì chúng tôi thấy á, quý vị nào mà nếu đủ sức, dư sức ngoài tu tịnh độ ra mà còn đủ sức nữa thì có thể như tu các pháp môn khác thêm, cũng như ăn cái món ăn chánh là cơm, mà còn có thêm bánh mì hay là bánh tráng rồi thêm ăn thì nó cũng mình nó có ngại gì không, thứ nào cũng đo, nhưng mà mình phải có cái món ăn chánh của mình. Không thể mà nói chuyện món nào cũng ăn chánh hết được, mà không thể nói cái món nào cũng phụ hết được, phải có chánh có phụ đó. Bởi vì cái pháp môn mà tịnh độ của Phật A Di Đà nó hay cái chỗ này, trong kinh nói đó, dư môn học đạo, du nghị tử thượng ư cao sơn, niệm Phật pháp môn tợ phong phàm hành ư thuận thị. Trong tất cả các cái pháp môn khác tu niệm á, nó chẳng khác nào cũng con kiến mà nó bò lên trên núi cao. Du nghị tử, nghị là con kiến, tử là con. Người thượng ư cao sơn, niệm Phật pháp môn tợ phong phàm hành ư thuận thủy. Cái pháp môn niệm Phật nó giống cũng như cái thuyền cương bồm lên thuận theo gió thì nó đi tới bờ tới bến nó nhanh lắm đó. Ở chỗ đó nè, cũng như các pháp môn khác thì tu họ là bởi tại sao không gì biết không, tự lực mình nhiều, tự lực cánh sanh. Các pháp môn tịnh độ là nhờ cái tha lực của Phật A Di Đà, cho nên không những là người đời lắng thực hành mà thành tựu đó, ngay những loài cầm thú họ thực hành họ niệm Phật cũng được giảng sanh. Tôi cũng nhớ hồi xưa có một cái tích của một con sáo, vì con sáo nó biết phòng sáo khác, con sáo thành đó chứ, con cướp con sáo, còn con két, con két không biết nói gì. Chùa nó một vị tu về tịnh độ thì hàng ngày cứ nó cứ nghe nuôi trong chùa cho nó vui, rồi nó nghe tới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật nhé, thì nó cũng bắt chước đầu tiên là Nam Mô Phật nó nói, thì sau nó cũng niệm được cái Nam Mô A Di Đà Phật, nó niệm được. Khi mà nó chết thì ngài bà thượng ở trong chùa thấy đồng nghiệp cho nên mới gói lỏng, cũng mua gói là trong muốn vậy, tại vì chú nguyện cho nó nguyện sanh về cõi Phật Di Đà, chú nguyện cho nó để hồng phước, cái phước báo cho nó để nó tái sanh, nó được làm người, nó nhớ tu. Đem ra kiểu mấy ông chúng đem ra chôn ở phía sau chùa. Sau đó 49 ngày thấy ở dưới cái chỗ chôn á, con sáo đó nó có mọc lên một cái hoa huệ, hoa huệ trên đất mà, hoa huệ đẹp lắm. À, thì mấy ông chúng nó lấy làm lạ, chỗ này lâu nay đâu có cái hoa này mà tại sao bây giờ lại có cái hoa huệ. Thí nghiệm thử đào thấy từ trong miệng con sáo này, cho nên nó có cái câu kêu là cái câu mà nói rằng hữu nhất phi cầm bát bát nhi, có một cái con chim nó biết bay, phi phi là bay, cầm là cái con thú mà nó biết bay, bát bát nhi thường thường nó kêu bát bát, nó kêu cái tiếng nó con sáo đó, giải tùng tăng khẩu niệm A Di, theo cái lời của cái miệng của mấy ông thầy niệm A Di, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, nó niệm theo. Tử mai bình địa liên hoa phát, cái khi mà tử là chết, mai là chôn, mai táng đó, mai táng là nó đi mai táng, tử mà khi chết chôn nó dưới, thả cho nó thành bất đất, đất bằng bình địa liên hoa phát, ở dưới nó có một cái hoa giống như hoa huệ chứ, nhưng hoa sen của nó là hoa huệ liên hoa phát. Cái câu chót á, ngài nhắc cho mình ngã bối hà nhân thở bất thi. Chúng ta là hạng người nào chúng ta biết ngon lành hơn những cái loài vật đó, mà tại sao chúng ta không có thật hạnh? Thì chính bốn cái câu đó là gì? Chứ là hữu nhất phi cầm bát bát nhi, giải trì tăng khẩu niệm A Di, tử mai bình địa liên hoa phát, ngã bối hà nhân khởi bất đi. Chúng ta là những hạng người nào mà sao không có lưu ý tới cái vấn đề đó? Tại giờ đó cho nên chúng ta thấy rằng kết quả 100%. Phần cái gì đáng ngại, chúng ta phải chánh tín, phải phát nguyện, phải thực hành. Còn cái lập hạnh tu hành chẳng khác nữa, đó là Bồ Tát. Nếu niệm Phật, sau vãng sanh, mà quý vị tạo Bồ Tát dơ, quý vị thực hành Bồ Tát đạo, thì cái chuyện nó ngon lành nữa. Quý vị về ở sẽ nó ngồi ngang hàng với siêu thượng thượng nhân, mà coi tình vô hậu Phật như Đà Phật, nó ở từ sống sau phép con màu đó, thì nó ngon lành nữa. Thế dưới này mình lại ngày hoài thôi, thấy không? Lên đó bởi vì lúc đó là mình đã minh tâm tiến tánh thành Phật rồi. Chắc chắn như thế, hay là nhất tâm bất loạn chắc chắn rồi. Cho nên quý vị niệm á, như nãy tôi nói đó, quý vị nên sắm một cái chuỗi, chuỗi này nè, thường thường nãy tôi nói đó, tức là chuỗi hạt tay lần tiếp nối nhau 108. Quý vị muốn hiểu giờ ha, để ăn cơm đợi giảng, chắc ăn cơm đợi giảng không nói bụng giờ ngáp lên ngáp xuống nhà ăn nóng nữa rồi, ăn cơm đợi giảng sao mà chưa đã hết cái đoạn này á. 108 tội mòn hao, nghĩa là mình cứ niệm rồi sẽ một hát là mình sẽ hiểu cái ý nghĩa của nó, tại sao 108 mình niệm 108 câu Phật. Rồi ba đường thảm não đều xa các niệm Phật, địa ngục ngã quỷ súc sanh xa với mình, không phải gần nổi đâu, đâu dám gần mình đâu. Một đóa hoa sen ứng hiện vào, nhất định là niệm Phật là sẽ có cái phiêu danh, cái tên của mình ở trên chiến phẩm sen vàng có bệnh á. Ví dụ bây giờ Phật tử Minh Thành niệm Phật nè, có cái chữ Minh Thành này, mà nó càng niệm thì qua nó càng tươi, mà hãy làm biếng mà không niệm ngủ không á thì cái qua nó héo, nó đang chịu. Bốn